nhất bao mạc trùng từ nay bộ lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui cháu.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 7, dương lịch 2018, tức mồng 8 tháng 6, âm lịch Mậu Tuất. Xin mời quý thính giả nghe bản tin trong tuần sau đây về hồ sơ nhân quyền và tôn giáo do hai tổ chức nhân quyền quốc tế là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đề nạp Liên Hiệp Quốc trước kỳ kiểm đếm nhân quyền UPR lần thứ 3 của Hà Nội vào tháng Giêng năm 2019 tới đây.
Thông cáo chung của hai tổ chức FIDH và VCHR, Việt Nam phải chấm dứt đàn áp và cam kết cải cách pháp lý theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc trước công cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát UPR lần thứ 3. Các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cần áp lực chính quyền Việt Nam chấm dứt tức khắc các cuộc đàn áp khốc liệt giới bất đồng chính kiến và cam kết thực thi việc cải cách pháp lý theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc trước cuộc kiểm điểm thường kỳ phổ quát UPR lần thứ 3 của Việt Nam. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH và thành viên Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam VCHR tuyên bố trước công luận hôm nay. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam kết lời kêu gọi nhân dịp hai tổ chức đề nạp Liên Hợp Quốc hồ sơ nhân quyền chung cho cuộc kiểm điểm UPR lần thứ 3 của Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva vào tháng Giêng năm 2019. Tổng thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền Debbie Stoddard nhận xét:
các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc cần nhân dịp kiểm điểm UPR nói lên sự quan tâm khẩn thiết trước sự kiện Việt Nam sử dụng các điều luật có tính đàn áp, trừng phạt, những cuộc bắt giam tùy tiện, những phiên tòa phi pháp cũng như những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Việt Nam. Trong thời gian trước cuộc kiểm điểm UPR sắp tới, cộng đồng thế giới phải tiếp tục lên tiếng kêu gọi trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị.
Hồ sơ đề nạp Liên Hiệp Quốc của hai tổ chức ghi rõ sự thất bại của nhà cầm quyền Việt Nam trong việc thực thi những khuyến cáo đề xuất tại cuộc kiểm điểm UPR lần trước vào tháng 2 năm 2014. Chẳng những thế, nhà cầm quyền Việt Nam còn tiếp diễn các cuộc đàn áp mọi nhân quyền cơ bản trong 4 năm qua thông qua việc bắt giam cầm tù những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền. Giữa tháng 2 năm 2014 cho đến tháng 7 năm nay 2018, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam đã thu thập 160 trường hợp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền và các nhà hoạt động ôn hòa bị kết án tù lên tới 15 năm tù giam qua các phiên tòa không theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam nói rằng:
những khuyến cáo trên lĩnh vực nhân quyền trọng yếu của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc là thông điệp mạnh mẽ gửi tới nhà cầm quyền Hà Nội để Hà Nội biết rằng những vi phạm nhân quyền không thể nào che giấu mãi và cộng đồng thế giới còn tiếp tục đòi hỏi cho sự cải tiến qua cuộc cải cách thể chế và pháp lý.
Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền người Việt Nam nhận xét rằng kể từ cuộc kiểm điểm UPR lần trước, tình trạng nhân quyền tại Việt Nam thoái hóa trên một số lĩnh vực quan yếu. Trong Bộ luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực vào tháng Giêng năm 2018, Việt Nam đã không chịu bãi bỏ các điều luật mơ hồ trong chương an ninh quốc gia, mà còn thêm vào chương tội phạm an ninh quốc gia điều 113 về tội khủng bố chống nhà nước, có thể dẫn tới án tử hình. Việt Nam chẳng có nỗ lực nào hạn chế số lượng các tội phạm bị tử hình, cũng như các trọng tội, nhằm tuân thủ công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Các cuộc hành quyết vẫn tiếp tục trong những năm qua, và nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đặt sự thống kê tội tử hình như bí mật quốc gia. Đối với tự do biểu đạt và tự do ngôn luận, nhà cầm quyền gia tăng đàn áp các nhà báo, người sử dụng Internet, các bloggers, trái với những khuyến cáo đưa ra trong kỳ kiểm điểm GDPR lần trước. Luật báo chí chẳng hàm chứa những điều luật cho phép báo chí độc lập hay tư nhân. Chẳng những thế, còn cấm đoán những thông tin bị xem như phê phán chính quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam đã không thực thi những khuyến cáo, kêu gọi tháo gỡ các chướng ngại quan liêu và hành chính làm cản trở sự thụ hưởng, tự do tôn giáo hay tín ngưỡng của người dân. Hơn nữa, Việt Nam còn thông qua luật tôn giáo mới, tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với tôn giáo, đồng thời luật pháp hóa sự xâm phạm của nhà nước vào lĩnh vực hoạt động tôn giáo. Đối với tự do lập hội và tự do biểu tình ôn hòa, các hoạt động hội đoàn tiếp tục bị nhà nước kiểm soát, biểu tình ôn hòa bị giới hạn nghiêm trọng và nhà cầm quyền tiếp tục sử dụng điều 245 trong bộ luật hình sự, nay đổi thành điều 318 về gây rối trật tự công cộng để bắt giam, xử án và bỏ tù những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền nổi danh vì họ hành xử chính đáng quyền tự do biểu tình ôn hòa. Một thông tư mới cho phép công an dàn binh bố trận để ngăn cản sự phá rối trật tự công cộng và bắt giam thành phần đối lập.
Đài Á Châu Tự Do đã loan tin ấy như sau.
Các nước thành viên Liên Hiệp Quốc phải gây áp lực lên chính phủ Việt Nam nhằm chấm dứt cuộc đàn áp nghiêm trọng đối với giới bất đồng chính kiến và cam kết cải cách trước kiểm điểm định kỳ phổ quát sắp đến. Đó là kêu gọi của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vào hôm 12 tháng 7. Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đưa ra kêu gọi vừa nêu nhân dịp công bố bản đệ trình chung về vấn đề Việt Nam lần thứ ba trước đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát toàn cầu, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 1 năm 2019 tại Geneva, Thụy Sĩ. Bà Debbie Stohart, Tổng Thư ký Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phải sử dụng UPR để bày tỏ mối lo ngại của họ về việc sử dụng các luật đàn áp, hành động giam giữ tùy tiện, các phiên tòa bất công và nhiều hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác tại Việt Nam. Bà này nói thêm cộng đồng quốc tế cũng phải đẩy mạnh các cuộc kêu gọi nhằm giải phóng tất cả các tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Việc đệ trình nêu rõ sự thất bại của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện nhiều khuyến nghị chính trong UPR trước đó vào tháng 2 năm 2014, và hành động tiếp tục đàn áp các quyền cơ bản của con người trong 4 năm qua, bao gồm việc bỏ tù các nhà hoạt động ôn hòa và các nhà bảo vệ nhân quyền. Từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 7 năm 2018, FIDH và VCHR đã ghi nhận 160 trường hợp bỏ tù người bất đồng chính kiến. Các án tù này được nói lên tới 15 năm trong những phiên tòa không đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Tiếp theo là bản tin về cuộc hội luận tôn giáo do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 7 vừa qua.
Cuộc hội luận tự do tôn giáo và nhân quyền Phật giáo đồ Việt Nam và Tây Tạng bị bắt hại tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ thành công tốt đẹp. Hôm thứ Tư 11 tháng 7 năm 2018, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cùng với cơ sở vận động quốc tế cho Tây Tạng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tổ chức tại trụ sở Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USERC, cuộc hội luận tôn giáo mang chủ đề Tự do tôn giáo và nhân quyền, Phật giáo đồ Việt Nam và Tây Tạng bị bắt hại. Với sự tham dự đông đảo của chính giới, nhân sĩ, các tổ chức Hoa Kỳ, cơ quan truyền thông báo chí, cũng như đại diện người Việt và Tây Tạng, nhiều vị đã đáp máy bay từ các thành phố xa xôi ở Houston, Dallas hay tiểu bang Florida về thủ đô tham dự, như Hòa thượng Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, cùng chư vị trong hội đồng điều hành giáo hội. Khách mời thuyết trình gồm có tiến sĩ Tenzin Dorji, Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, và bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch USERC, hai vị dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal và Joe Lafgren, Thượng tọa Ajia Rinpoche, cựu viện chủ tu viện Kung Bum, kiêm giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Tạng và Mông Cổ, tiến sĩ Robert Herman, cố vấn chính trị Freedom House, ông Todd Stanning, cố vấn chính trị cho nữ dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Shirley Pingree, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, bà Penelope Faulkner, Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, và ông Matteo McCarthy, Chủ tịch Cơ sở Vận động Quốc tế cho Tây Tạng. Đặc biệt hội trường đã cực kỳ xúc động lắng nghe bản thu âm thông điệp của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Sài Gòn gửi tới cuộc hội luận. Nhiều diễn giả đã nhắc lại và nói lên sự xúc động khi nghe âm vọng của Ngài. Ngài nói:
Ladies and gentlemen, dear friends, I have great pleasure in sending you my greeting for this very special conference organized by the Vietnam Committee on Human Rights with its International Campaign for Tibet. This is the first time that Vietnamese and Tibetan Buddhism are studied together from a perspective of religious freedom and human rights. I warmly thank Warren I for helping me to send out this message.
Thưa quý liệt vị, tôi hân hạnh gửi đến quý liệt vị lời chào mừng cuộc hội luận đặc biệt hôm nay do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức cùng với Cơ sở Vận động Quốc tế cho Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên Phật giáo đồ Việt Nam và Tây Tạng cùng nhau nghiên cứu viễn ảnh tự do tôn giáo và nhân quyền. Tôi nhiệt liệt cảm ơn đạo hữu Võ Văn Ái thực hiện sáng kiến quan trọng này. Thực tế, Phật giáo đồ tại Việt Nam và Tây Tạng đã từng chia sẻ thắm thiết. Chúng tôi cùng tung bước trên nẻo đường bất bạo động và hòa bình. Chúng tôi có chung niềm tin tưởng rằng từ bi vượt thắng hận thù và chúng tôi phấn đấu cho thế giới không còn khổ đau, vô minh và áp bức. Chúng tôi cũng không ngừng san sẻ sự trừng phạt, tra tấn và tù đầy mà nhà cầm quyền hai nước ra tay quyết liệt để trừ diệt tiếng nói của chúng tôi.
Religious freedom is like a flower. It needs water, sunlight and good earth for its seeds to flourish and grow.
Tự do tôn giáo như đóa hoa, hoa cần nước, mặt trời và đất đai màu mỡ để hạt mầm nảy nở lên cây. Thiếu những thứ ấy, cây sẽ chết. Không có tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội. Nói tóm, không có dân chủ và nhân quyền, chẳng còn gì bảo đảm cho tự do tôn giáo. Vì lý do này mà Phật giáo đồ chúng tôi tiếp tục đòi hỏi tự do, dù phải trả với bất cứ giá nào.
In Vietnam and Tibet today, the suppression of spiritual values by the communist regimes.
Tại Việt Nam và Tây Tạng hôm nay, sự đàn áp những giá trị tâm linh của chế độ Cộng sản làm gia tăng bạo động và tội ác. Đạo Phật có thể đóng góp giải quyết các vấn nạn ấy để thăng tiến xã hội, biết quan tâm, chăm sóc và khoan hòa nếu Phật giáo đồ được tự do.
I wish I was a bird so I could fly to Washington to be with you today.
Tôi mơ ước mình là chim để có thể bay tới Hoa Thịnh Đốn, trung hòa với quý vị tại cuộc hội luận. Nhưng tôi đang bị quản chế tại một thiền viện ở Sài Gòn. Tôi bị cách ly nhưng tôi không cô độc. Bởi vì tình liên đới và sự hậu thuẫn của quý liệt vị là nguồn an ủi tôi. Chân thành cảm ơn chư liệt vị và cầu chúc cuộc hội luận thành công viên mãn.
I thank you all and wish the conference every success.
Cơ sở quê mẹ dịch từ lời phát biểu Anh ngữ.
Mỗi diễn giả là một sắc thái quan tâm đến thảm cảnh đang xảy ra tại hai nước Việt Nam và Tây Tạng, cùng giải pháp cụ thể trước hoàn cảnh tăm tối của nhân quyền và tự do tôn giáo tại hai quốc gia cộng sản. Đặc biệt hai diễn giả, dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Alan Lowenthal và bà Christina Arriaga, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, đã ưu ái tôn vinh Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Ngài Thích Quang Độ. Trong diễn từ khai mạc hội luận, ông Võ Văn Ái nhắc tới sức mạnh hòa bình của Phật giáo. Ông nói,
I was the first to call for Vietnam designation as a CPC in 2001. Youssef did so the next year and has recommended Vietnam as a CPC every year since then.
Tôi rất hân hạnh chào đón quý liệt vị đến tham dự cuộc hội luận hôm nay. Trước hết, tôi vô cùng vinh hạnh cho cuộc hội luận được tổ chức ngay tại trụ sở Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USERF. USERF là tổ chức tiên phong bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, đặc biệt đối với nhân dân Việt Nam. Ngay vào lúc tôn giáo bị bách hại mà cộng đồng thế giới chẳng ai hay biết, thì USERF đã can cường can thiệp vào năm 2001. Năm USERF mời tôi đến điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ về tình trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi là người đầu tiên kêu gọi Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC, danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Năm sau, USERF yêu sách đưa Việt Nam vào danh sách CPC và mỗi năm đều lặp lại cho đến hôm nay. Công trình của USERF tối ưu trọng yếu trong việc đưa ra ánh sáng những vi phạm nghiêm trọng đối với những cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam. Thứ đến, vì hôm nay chúng ta có được những diễn giả lừng danh như tiến sĩ Tenzin Dorji, chủ tịch USERF, bà Christina Arriaga, phó chủ tịch USERF, và nhị vị dân biểu Hạ viện Alan Lowenthal và Joe Lofgren, hai vị quán quân miệt mài bênh vực cho Việt Nam và Tây Tạng, và còn những diễn giả chu yên gia lừng danh khác nữa. Cho phép tôi ngỏ lời cảm ơn người bạn thiết Matteo Mercassi, giám đốc cơ sở vận động quốc tế cho Tây Tạng, đã đem hết lòng cho việc hoàn thành tổ chức cuộc hội luận. Đây là lần đầu tiên Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng cùng nhau khảo sát những đóng góp ích lợi của Phật giáo, những chính sách mà chế độ Cộng sản sử dụng để tiêu diệt Phật giáo và hiểm nguy Phật giáo đồ đang phải đối đầu nếu Phật giáo bị truy diệt. Hiểm nguy không riêng cho hai quốc gia chúng tôi, mà còn là hiểm nguy cho nền an ninh toàn vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Phật đản năm nay, thông điệp của ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã tuyên dương, tôi xin trích, thế giới quan Phật giáo dạy chúng ta hãy xem chúng ta như một bộ phận của thế giới, chứ không là chủ nhân ông của thế giới. Phật giáo nhấn mạnh tinh thần bất bạo động như sức mạnh của hòa bình. Chúng ta thấy rõ lời dạy của Đức Phật thích hợp như thế nào qua các công trình hôm nay của Liên Hiệp Quốc. Từ việc kêu gọi cho hòa bình, cảnh báo sự biến đổi khí hậu, cho đến nhân quyền. Hơn bao giờ hết, các cộng đồng Phật giáo cũng như tất cả chúng ta phải thâm nhập mỗi ngày lời dạy của Đức Phật về khoan dung, thông cảm và nhân bản. Hết trích. Đúng như vậy, từ 2.500 trước, lời dạy của Đức Phật bao trọn cả những quan điểm hiện đại như bảo vệ sinh thái và quyền sống, không riêng con người mà cho cả thú vật và cây cỏ. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, nhà vua Phật tử Asoka đã cho dựng trụ đá ghi khắc các chỉ dụ phải trồng cây và tôn trọng sự sống. Từ thế kỷ thứ 3 Tây Lịch, bản kinh Việt Lục Độ Tập Kinh đưa ra những nguyên tắc giải thoát cá nhân, cộng đồng, quốc gia bằng sự dấn thân bất bạo động cho bình đẳng xã hội và bảo vệ sinh thái. Hơn hết, Phật giáo là minh triết hòa bình, mọi Phật tử đều giữ ngũ giới và lục hòa, những nguyên tắc gây tạo sự hòa điệu trong đời sống tập thể, căn cứ vào sự tôn trọng lẫn nhau. Thực ra các nguyên tắc này là nền tảng cho dân chủ, sự tôn trọng di biệt và đa nguyên dưới mọi hình thức. Và thời đại toàn cầu khủng bố và tranh chấp, minh triết hòa bình của đạo Phật có thể đóng vai trò thiết yếu tại châu Á, nơi Phật giáo bắt rễ tại nhiều quốc gia. Tiềm lực vô biên của đạo Phật có thể góp công gìn giữ sự ổn định trong vùng và trở thành lực lượng chủ đạo cho dân chủ, công bằng xã hội và nhân quyền. Đây là lý do vì sao Phật giáo Việt Nam và Tây Tạng bị bách hại. Nhưng người Cộng sản đã sai lầm khi lầm tưởng rằng có thể đàn áp Phật giáo bằng bạo lực. Giáo lý đạo Phật xây dựng trên hai trụ thạch từ bi và trí tuệ. Phật giáo đồ tuy hiền lành nhưng biết kháng cự, bởi vì chúng tôi biết nhìn thực tại như là thực tại và chúng tôi chẳng bao giờ cúi quỳ trước bạo quyền. Tôi tin chắc rồi một ngày chúng tôi sẽ toàn thắng. Chân thành cảm ơn sự hiện diện của chư liệt vị và xin lắng nghe những đóng góp phát biểu của quý liệt vị.
I firmly believe that one day we shall overcome. I thank you for your presence and I look forward to your contribution. Thank you.
Đài VOA đã đến tham dự cuộc hội luận nói trên và đã tường thuật như sau.
Hôm 11 tháng 7 năm 2018, hội thảo mang tên Tự do tôn giáo hay đức tin và nhân quyền Phật giáo tại Việt Nam và Tây Tạng đang bị đe dọa đã được tổ chức tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Đây là nỗ lực chung của Ủy ban Nhân quyền Việt Nam và Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng nhằm nâng cao nhận thức của người Mỹ về tình trạng vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam và Tây Tạng.
Cái vấn đề chính là làm thế nào để cho các nhân vật báo chí của Hoa Kỳ lưu tâm tới cái vấn đề vi phạm nhân quyền cũng như đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Đây là hai cái sự kiện hết sức quan trọng, nhưng mà rất tiếc là cho đến nay tất cả những vấn đề thông tin chưa được loan báo một cách rộng rãi như chúng ta những người Việt mong ước.
Kể từ năm 2006, khi Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC của Hoa Kỳ, tình hình đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam đang có chiều hướng xấu đi theo thời gian. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới năm 2017, phần nói về Việt Nam nhấn mạnh rằng luật hiện hành với những điều khoản mơ hồ lại cho Việt Nam rộng quyền hơn trong việc kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc.
Khi mà Việt Nam nằm trong cái danh sách CPC thì có những cái sự thay đổi về vấn đề chính sách về tôn giáo. Nhưng mà kể từ khi Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC thì hầu như Việt Nam trở lại cái tình trạng trước kia.
Trong buổi hội thảo lần này, các chuyên gia nêu lên trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người bị chính quyền giam lỏng hàng chục năm qua như một ví dụ điển hình cho tình trạng đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Christina Arriaga de Bucho, Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới USCIRF, còn đề cập đến việc chính quyền Hà Nội sử dụng những nhân tố bên ngoài chính quyền giống như hội cờ đỏ để sách nhiễu, đe dọa, tấn công những tín đồ công giáo ôn hòa. Vì lẽ đó, Việt Nam năm nay tiếp tục bị USCIRF xếp vào nhóm 1 bao gồm các nước mà chính phủ thực hiện hoặc dung chấp những vụ vi phạm tự do tôn giáo đặc biệt nghiêm trọng.
Hoa Kỳ luôn thể hiện cam kết mạnh mẽ bảo vệ quyền tự do tôn giáo và nhân quyền cho người dân trên thế giới. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới đang kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC để hai nước có thể thảo luận một cách cởi mở về những vấn đề vi phạm tự do tôn giáo.
Tuy nhiên, trong chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đến Việt Nam, vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo không được nắm cao trong nghị trình. Thực tế này khiến có nhiều ý kiến lo ngại Hoa Kỳ sẽ gạt vấn đề nhân quyền tự do tôn giáo qua một bên, ưu tiên phát triển mối quan hệ kinh tế an ninh giữa hai quốc gia.
Hoa Kỳ là cái cường quốc rất lớn, nhưng mà nếu Hoa Kỳ chỉ nghĩ đến cái vấn đề kinh tế, trao đổi kinh tế với nhà nước cộng sản đó, thì cái điều đó có thể nó có lợi giữa hai quốc gia, nhưng mà đối với 90 triệu quần chúng Việt Nam thì lại bị rất thiệt thòi, là bởi vì Hoa Kỳ đã quên lãng cái vấn đề nhân quyền cũng như vấn đề tôn giáo.
Luôn có vấn đề trong việc cân bằng giữa các lợi ích. Tự do đức tin và tôn giáo là một phần quan trọng của một nền kinh tế phát triển. Hoa Kỳ cố gắng hết sức để giúp phát triển kinh tế cũng như nhân quyền tại tất cả các quốc gia đối tác.
Từ ngày 1 tháng Giêng năm 2018, luật tín ngưỡng tôn giáo 2018 của Việt Nam chính thức có hiệu lực. Mặc dù được cho là có nhiều đột phá, bộ luật này vẫn bị các giới chức tôn giáo trong nước lên án là hạn chế nhiều hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng của họ.
Cầu cầu khói kết mây lành cúng dường. Đạo nhiệm mâu đã lan truyền nơi cùng nơi, nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi, đồng quy kinh quỳ dưới đại sen, dâng hoa thơm tinh khiết màu thắm tươi cành, đại quang minh xin huy hoàng trang nghiêm, ơn mười phương điều ngự
trình. Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bằng mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng tôi trong anh đã vào.